Chương 3 Thung lũng rắn. Á Đồ vẫn hôn mê bất tỉnh. Mấy cô gái kiểm tra vết cắn. Vết cắn không hề bị sưng tấy, cũng không có dấu hiệu bầm tím hoặc nổi mụn nước. Chỉ có một hàng nốt răng nhỏ và đều. Thông thường vết răng rắn độc thường có hai nốt to và sâu. Người bị cắn sẽ có hiện tượng giãn đồng tử, co giật hoặc bị xuất huyết. Tô Mì soi thử đồng tử của Á Đồ. Các biểu hiện lâm sàng cho thấy cô không có dấu hiệu bị trúng độc. Có lẽ vừa rồi cô chỉ bị rắn thường cắn, nhưng vì quá sợ hãi nên đã ngất xỉu đi. Tommy cúi người xuống nhẹ nhàng vỗ vào hai bên má của Á Đồ, sau đó bấm huyệt nhân trung của cô. Một lát sau, Á Đồ từ từ tỉnh lại. Mấy cô bạn túm lại an ủi. Vương Bắc Tài vốn có nhiều kinh nghiệm sống dã ngoại nói, nếu nhìn vết thương thấy không giống bị rắn độc cắn, có lẽ chỉ là rắn thường cắn mà thôi. Như Yên đưa chân đá Vương Bất Tài một cái mắng mỏ. Cái đầu lưu manh, ai cho anh dám nhìn trộm hả? Vương Bất Tài vẫn dừng, Vọng Vân và bộ thủ hỏa cũng nhìn thấy rồi còn gì. Á Đồ tĩnh tâm lại một lúc rồi mới lên tiếng. Cô vừa thở hổn hển vừa kể cho mọi người về sự việc đáng sợ. Lúc cô đang đi vệ sinh, đã là một con rắn nằm trong kẻ hang nó tỉnh giấc. Nó cắn Á Đồ không buông, đuôi còn định cuốn lấy chân của cô gái. Trong lúc hoảng sợ, Á Đồ đưa tay giật con rắn đó ném ra xa rồi bỏ chạy. Và trong lúc chạy, cô đã đá phải cái vật gì đó như là một hòn đá. Nhưng mà quay đầu nhìn lại thấy giữa đống đá lại có một cái chân người. Bào Triển và Họa Long đưa cả nhóm quay trở về chỗ Á Đồ đi vệ sinh. Vương Bất Tài và bộ thủ hỏa phát hiện thấy con rắn nằm trong đống đá vụn. Họ đập chết con rắn rồi bước nó sang một chỗ khác. Vọng Vân vừa ném đá vừa lẩm bẩm, có phải mày không hả con rắn thối kia? Mày đúng là đồ rắn lưu manh. Trong đống đá vụn có một đôi giày leo núi đã lộ ra ngoài, trông giống như bên trong đang vùi một xác người. Bào Triển đeo găng tay vào rồi bắt đầu bới cái đống đá vụn đó lên. Một lát sau họ phát hiện trong đó có vùi một số quần áo phụ nữ, giày và cả một túi sách. Trong túi sách tìm thấy chiếc điện thoại. Đó chính là vật chứng chứng thật suy đoán của mọi người. Nạn nhân chính là đóa hoa độc. Quần áo và đồ đạc ở đây đều là của cô ta, chứng tỏ nạn nhân không thể là người nào khác. Mấy cô gái bắt đầu bật khóc. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng cái xác, họ đều thấy vô cùng sợ hãi và run lẩy bẩy. Bao Triển xem lại nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của nạn nhân. Cuộc gọi cuối cùng là bộ thủ hỏa gọi cho Hoa Hoa vào 2 ngày trước. Bộ thủ hỏa giải thích rằng cậu gọi điện hỏi Hoa Hoa có tham gia chuyến thám hiểm này hay không. Hoa Long quan sát bộ thủ hỏa thật kỹ. Chàng thanh niên có vẻ cô độc và âm trầm này rất ít nói, thích quay các thước phim tài liệu về động vật hoang dã. Và trong máy quay của cậu còn có cả đoạn phim quay lại hiện trường vụ án. Liệu rằng đây có phải là một kịch bản do cậu ta dựng lên hay không? Hoa Long bất ngờ hỏi, theo cậu, người và động vật có gì khác nhau không? Bộ thủ hỏa trả lời, tôi không hiểu là anh đang hỏi gì. Hoa Long nghiêm giọng, cứ trả lời thẳng vào vấn đề. Bộ thủ hỏa trả lời, con người đạo mạo hiên ngang nhưng cũng ích kỷ, dã man, so với dã thú cũng chẳng khác là mấy. Một khi rơi vào tình thế bất lợi thì rồi cũng sẽ lộ rõ bản chất xấu xa của mình. Trên nền đất còn phát hiện nhiều vết máu khác, rất có thể hung thủ đã giết chết nạn nhân ở nơi đây, vùi quần áo và đồ đạc vào trong đống đá, sau đó mới vác xác nạn nhân đi ra hiện trường. Già già bỗng thốt lên, ơ, loại băng vệ sinh này cùng hãng em hay dùm đây mà. Bào Triển lật qua lật lại những bức ảnh trong điện thoại của Hoa Hoa. Trong đó có rất nhiều những bức ảnh tự chụp. Với những kiểu tạo dáng của giới trẻ bây giờ, Bao Triển xem một vài bức rồi bỗng run rẩy cầm không vững. Từ trước tới nay không có gì khiến anh phải sợ hãi đến như thế. Đến cả những vụ thảm án cũng không khiến anh có cảm giác run sợ như thế này. Họa Long và Tô Mi nghi rằng trong chiếc điện thoại này có ghi lại quá trình gây án nên vội chạy đến để xem. Khi nhìn thấy những bức ảnh trong đó, họ cũng không thể không lạnh gáy. Ba người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bao Triển bỏ chiếc điện thoại đó vào trong túi đựng vật chứng, rồi đưa mắt nhìn một lượt những người trong đội thám hiểm. Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mặt Gia Gia. Thấy ánh mắt lạ lùng của Bao Triển, Gia Gia bỗng tái mặt. Rồi trong tích tắc cô đã có những hành động vượt ngoài sức tưởng tượng. Trước mặt mọi người, Gia Gia bỗng kéo xoẹt khóa áo thể thao xuống, giật chiếc áo sang một bên khiến mọi người giật mình sợ hãi. Như Yên gào lên, em điên rồi à? Gia Gia chỉ vào ngực mình kêu, đau quá, đau quá, sao ở đây lại đau như thế này? Có phải là có con dao nào đâm ở nơi đây hay không? Đau quá! Mọi người xung quanh đều á khẩu nhìn Gia Gia một cách kỳ lạ, rồi lắc đầu bảo là không nhìn thấy con dao nào cả. Gia Gia nhắm mắt lại nói, nhưng đau lắm, em có thể nhìn thấy hình ảnh bạn ấy rất đau khổ, rất khó chịu. Em thấy rõ lắm, thậm chí em còn biết bạn ấy đang suy nghĩ gì. Nhưng mà bạn ấy đã chết rồi có đúng không? Vì sao em lại cảm thấy đau đến như thế này? Đau đến tận xương tủy. Cảm giác này suốt đời em không thể nào quên được. Mọi người có nhìn thấy vết thương ở ngực em không? Em biết vết thương đó sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất đi được. Bao Triển hỏi, người mà em nhìn thấy trông như thế nào? Gia Gia trả lời, trông giống hệt như em. Họa Long hỏi tiếp, là cô gái bị giết ở đây có phải không? Gia Gia trả lời, chính là em. Em nhìn thấy chính mình. Tô Mì nổi da gà khắp người. Đừng dừng lại, em cứ tiếp tục kể cho chị biết, em còn thấy gì nữa không? Gia Gia nói, chính tại chỗ này, em nằm trên một tảng đá lạnh lẽo, trên ngực em có cắm một con dao. Một con rắn nó bò qua mặt em rất sợ hãi, nhưng em không thể nào kêu lên được, và cũng không có cách nào để động đậy. Con rắn đó nó vừa thè lưỡi, nó vừa bò ngang qua người em. Một cảm giác rất lạnh lẽo, lạnh như chính thân thể của em. Rồi con rắn bò vào kẽ hang, nó biến mất. Mọi người cùng nhìn về phía cuối con đường rẽ, rồi chiếu đèn thăm dò. Đó là một khe động hẹp, phía cuối đường còn có một lối rẽ. Họa Long và Bao Triển cẩn thận đi tới cuối đường, lách qua khe hở trên vách đá, rồi lại rẽ sang đường bên cạnh. Và trước mắt họ xuất hiện một hàng rào lưới sắt. Mắt lưới rất nhỏ, che kín lối vào bên cạnh, còn có một cánh cửa lưới sắt đã bị khóa. Họa Long tiến lại, rồi đưa chân đạp rách cánh cửa sắt. Mọi người chui qua cái vết rách đó vào bên trong. Mọi người đều nhận ra nhiệt độ trong hang này khác với những nơi khác. Bên ngoài hang tương đối ấm áp, nhưng trong này lại vô cùng lạnh lẽo. Trên nền hang là đất mềm. Cả đoàn tiến về phía trước, đến đoạn đường rẽ phải. Phía trước mặt họ bỗng hiện ra một hang đá rộng thênh thang. Hang đá rất cao, phía trên là những thạch nhũ hình chuông rất lớn. Mọi người chỉ mãi nhìn ở phía trên mà không để ý ở dưới nền. Họa Long dẫn đầu cả đoàn, bỗng dưng anh đá phải cái vật gì đó. Mọi người cúi xuống nhìn sát mặt đất, có những sợi bông xếp thành hình lưới phủ kín khắp cả nền đất. Có thể mờ ảo nhận ra, khu vực giữa hang cũng có những sợi bông đang treo lủng lẳng cái thứ gì đó. Vọng Vân, hình như là treo thịt thì phải. Như Yên, không phải là thịt xông khối, nhìn rất giống lạp xưởng thì đúng hơn. Miêu Nhan, lạ thật, những sợi này dùm để làm gì nhỉ? Vương Bất Tài, tôi cũng lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này đấy. Bộ Thủ Hỏa, chắc để câu cá chăng, nhưng bên dưới có phải là hồ cá đâu. Á Đồ, chúng ta rời khỏi nơi đây thôi, em còn phải về tiêm phòng nữa. Gia Gia, em vẫn còn thấy đau lắm. Tô Mì, trông có vẻ rất cổ quái, mọi người phải cẩn thận một chút. Bào Triển, hình như ở đây đang nuôi cái thứ gì đó. Hòa Long, vậy chúng ta tiến lại xem sao. Cuối cùng cả đội đã nhìn rõ tất cả. Bỗng nhiên mặt đất sụp xuống và họ rơi xuống một thung lũng rất là sâu. Thung lũng này vụn như hình hồ lô, mặt đất xung quanh tơi xốp nên không thể nào bám vào để trèo lên trên được. Nhưng điều khiến họ kinh hoàng nhất là họ phát hiện ra mình đã rơi vào một thung lũng rắn. Những con rắn cuốn vào nhau ngủ, đông thành từng cụm chi chít, rắn to, rắn nhỏ, đủ các màu sắc, ngủ yên bất động. Mặc dù phải qua vài ngày nữa mới đến ngày chúng tỉnh giấc, nhưng giờ đã có vài con rắn nằm đó, nó ngóc cổ lên, nó mở mắt nhìn đoàn người vừa rơi xuống. Nhưng cũng may mắn, vì có những con rắn này mà không ai bị thương. Miêu Nhan Á Đồ hét lên một tiếng thất thanh, rồi không ngừng giẫm chân vì sợ hãi. Vọng Vân lôi ra lọ dầu gió xịt khắp nơi. Bộ Thủ Hỏa và Vương Bất Tài nhặt cành cây gãy đâm vào rắn, lấy một khoảng đất trống để cả nhóm đứng vào đó, da da trên mặt dính đầy đất, trông tiều tụy vô cùng. Bào Triển và Họa Long cố gắng trấn an tinh thần, trong khi Tô Mi đang mất bình tĩnh. Họ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái hang quỷ quái này mà thôi. Họa Long nghĩ ra một cách. Anh yêu cầu mấy người nam giới xếp thành hình một chiếc thang để cho Họa Long trèo lên, rồi sẽ dùng dây kéo hết mọi người ra khỏi thung lũng rắn. Chẳng mấy chốc, một chiếc thang bằng người đã được chụm lên. Họa Long cắn cuộn dây thần trong miệng rồi cẩn thận trèo lên trên. Phần đất phía trên vẫn đang sụp xuống. Họa Long chống hai tay xuống nền đất, bò nửa người lên trên. Đang lúc sắp đại công cáo thành thì phía trên miệng thung lũng bỗng xuất hiện một người đàn ông. Người đó đã giơ cái phiến đá lớn lên định đập xuống. Tô Mi vội vàng hét lên nhắc nhở Họa Long hãy cẩn thận, nhưng không còn kịp. Phiến đá đã đập lên trên đầu của Họa Long, máu rịn ra. Người đó lại tiếp tục đập thêm một lần nữa. Họa Long chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất liệm. Người đó kéo xác Họa Long lên trên, thu hết súng và còng tay, rồi đẩy xác anh ta trở xuống thung lũng. Họa Long té xuống nằm bất động. Bao Triển và Tô Mi chạy lại kiểm tra hơi thở mới biết là anh chỉ ngất xỉu thôi. Đội thám hiểm đã bắt đầu chửi rủa, không biết cái kẻ trên kia là ai và hắn lại muốn gì, vì sao lại đánh người như thế này. Người đó trên lưng đeo một khẩu súng săn hai nòng, trên tay còn có súng của Họa Long. Hắn ngồi xuống bên tảng đá, nhìn phía trên thung lũng để chờ đợi. Ánh đèn của đội thám hiểm soi lên. Người đàn ông đó đeo một chiếc mặt nạ pha lê trong suốt. Hắn tháo mặt nạ xuống, mọi người chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt của hắn. Nửa bên kia hình như đã bị loài mãnh thú nào đó cắn cho đến biến dạng. Khuôn mặt đó thật chẳng khác gì một khuôn mặt quỷ. Miêu Nhan hỏi một cách ngây thơ, ông cứu chúng tôi lên có được hay không? Người nửa mặt cười nham hiểm, khuôn mặt càng trở thêm tà ác. Hắn nói bằng một giọng đanh sắt, vậy thì các ngươi phải nghe lời của ta. Vương Bất Tài chửi, mẹ kiếp mày cứ đợi đi. Bọn tao người đông thế mạnh, đợi bọn tao mà thoát ra ngoài được, sẽ cho mày một trận. Người nửa mặt chỉa súng về phía thung lũng, nhưng lại phát hiện ra mình không biết cách mở chốt an toàn. Vương Bất Tài thấy hắn chuẩn bị nổ súng thì vội vàng tìm chỗ núp. Người nửa mặt không cười nữa mà lại lắc lắc đầu, bỏ khẩu súng ngắn vào trong túi, vòng tay ra phía sau lấy ngay khẩu súng hai nòng. Hắn chỉa thẳng xuống phía dưới rồi nói với những người trong thung lũng, bọn bay giơ hết tay lên trên cho tao. Bộ Thủ Hỏa vẫn cứng đầu, ở đây có cảnh sát, ông đừng có mà làm bừa. Người nửa mặt hỏi, vậy đứa nào là cảnh sát? Bào Triển xua tay ra hiệu cho Bộ Thủ Hỏa đừng có lên tiếng nữa. Nhưng Bộ Thủ Hỏa vẫn chỉ về phía Bào Triển và Tô Mi. Người nửa mặt liền ngắm thẳng vào Tô Mi và Bào Triển quát, tao đếm đến ba, không giơ tay thì ăn đạn. Tô Mi quát lại, thằng khốn, rốt cuộc mày muốn gì? Người nửa mặt không nói không rằng, chỉ bắt đầu đếm. Một, Bào Triển nói, được rồi, chúng tôi sẽ nghe theo lời ông. Ông hãy bình tĩnh. Người nửa mặt xem những người dưới thung lũng giống như những con mồi, không còn đường để thoát. Như Yên chống đối rồi lại chạy tới chỗ Á Đồ. Hai người quay ra mắng chửi người nửa mặt và nhất định không chịu làm theo lệnh của hắn. Người nửa mặt lại chỉ súng về phía hai cô gái. Rồi chỉ sau hai tiếng nổ, Như Yên và Á Đồ đã bị hắn hại chết. Người nửa mặt nghiêm mặt cảnh cáo cả hội: tao bảo làm gì thì cứ làm theo, đứa nào cãi lời thì cứ nhìn thấy đấy.